Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Anh Vũ, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2018. Hải quân Mỹ khẳng định lại tiếp tục tuần tra Biển Đông. Tại hội nghị an ninh Munich, Nga bác bỏ các cáo buộc can thiệp nội bộ của Mỹ. Vatican bổ nhiệm lại Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Kính thưa quý vị, cảng Manila là chuyến ghé cảng hữu nghị đầu tiên trong hành trình tại Biển Đông của tàu sân bay USS Carl Vinson. Hôm qua, một sĩ quan chỉ huy của tàu khẳng định quân đội Mỹ không buông tay và tiếp tục tuần tra ở những nơi được luật pháp quốc tế cho phép trong vùng Biển Đông chiến lược đang có tranh chấp này. Thu Hằng tóm lược thông tin.
Trước báo giới được mời tham quan USS Carl Vinson, chỉ huy phó tàu sân bay Tim Hawkins khẳng định, xin trích, luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, bay ở đây, diễn tập ở đây, đi lại qua đây, và đó là những gì chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm. Ông cũng nhấn mạnh, chúng tôi đã cam kết và chúng tôi có mặt ở đây, hết lời dẫn. Vì từ 70 năm qua, Hải quân Hoa Kỳ vẫn tuần tra trên không và trên biển trong khu vực này để đảm bảo an ninh và giao thương hàng hải mang tính chiến lược cho cả nền kinh tế châu Á và Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, sau chuyến ghé cảng hữu nghị tại Manila, tàu sân bay Carl Vinson sẽ không tiến hành tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Trả lời câu hỏi của AP về chuyến ghé cảng hữu nghị tại cảng Đà Nẵng sau đó, ông Hawkins từ chối tiết lộ thông tin về hải trình sắp tới. Tàu sân bay USS Carl Vinson nặng 95.000 tấn được đưa vào hoạt động từ cách đây 35 năm, chở 72 phi cơ, trong đó có chiến đấu cơ F-18, máy bay trực thăng và máy bay tuần tra. Nếu đến Đà Nẵng vào tháng 3 tới đây, đây sẽ là chiến hạm đầu tiên của Mỹ cập cảng Việt Nam kể từ năm 1975.
Cũng liên quan đến Biển Đông, tờ South China Morning Post ngày hôm qua trích dẫn báo cáo của Cơ quan Minh bạch Hàng hải CSIS của Mỹ, nghi ngờ Trung Quốc đang cho xây dựng một trung tâm do thám trên bãi đá chữ thập nằm trong quần đảo Trường Sa. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu vừa qua, CSIS cho rằng rất có thể bãi đá chữ thập sẽ được sử dụng như là một trung tâm viễn thông hay theo dõi cho quân đội Trung Quốc trong khu vực, hết lời dẫn. Mối nghi ngờ này được dựa trên cơ sở phân tích và đối chiếu các hình ảnh do chính vệ tinh của CSIS có được và những hình ảnh do tờ Philippine Daily Inquirer đưa ra vào hồi đầu tháng 2 năm nay. Cơ quan Minh bạch Hàng hải cho rằng Trung Quốc đã trang bị ở phía đông bắc đảo đá chữ thập một mạng lưới các thiết bị cảm ứng và viễn thông có quy mô lớn hơn so với những đảo đá nhân tạo khác trong quần đảo Trường Sa. Bãi đá chữ thập là một trong những số các đảo đá được cải tạo nhiều nhất, với tổng diện tích được xây dựng trong năm 2017 là khoảng 100.000 m². Sau khi đã hoàn tất việc xây dựng một đường băng dài 3.000 m ở phía bắc đảo vào năm 2015, Bắc Kinh lần lượt hoàn thiện việc xây dựng các nhà chứa chiến đấu cơ, xe tăng tiếp nhiên liệu và máy bay vận tải ở phía nam của đường băng này vào năm rồi. Liên quan đến hồ sơ Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết là Washington vẫn đang dò bắt các tín hiệu từ Bình Nhưỡng.
Trả lời đài truyền hình CBS trong một phóng sự được phát hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington lắng nghe những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn đối thoại trực tiếp về chương trình hạt nhân. Ông nói, xin trích, chúng tôi không có củ cà rốt để thuyết phục họ đàm thoại, cũng không có cây gậy to, và đây là điều họ nên hiểu. Washington muốn Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể để tiến tới việc phi hạt nhân hóa trước khi bắt đầu đàm phán. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập Hổ mang vàng của Mỹ và Thái Lan. 300 quân nhân Hàn Quốc đã đến tỉnh Chonburi ở miền đông Thái Lan ngày hôm qua và tập trận với 2.000 quân nhân Mỹ và Thái Lan. Tướng Robert Neller, tư lệnh chỉ huy thủy quân lục chiến Mỹ khẳng định hai nước là đồng minh và tiếp tục phối hợp gây sức ép với Bắc Triều Tiên nhưng hy vọng giải quyết được vấn đề thông qua con đường ngoại giao.
Tại Tây Tạng, chùa Đại Chiêu, công trình biểu tượng của Phật giáo Tây Tạng được xếp hạng di sản văn hóa thế giới bị hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chùa Đại Chiêu vào ngày hôm qua. Đây là một trong những ngôi chùa theo Phật giáo Mật Tông, linh thiêng nhất của thủ phủ Lhasa, Tây Tạng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại ra sao cho quần thể được xếp hạng di sản văn hóa thế giới hiện chưa được biết rõ. Theo tường thuật của AFP, truyền thông Trung Quốc đưa rất ít thông tin về vụ hỏa hoạn này, các hình ảnh video trên mạng xã hội cũng bị xóa bỏ. Chính quyền Tây Tạng chỉ thông báo ngắn gọn là lửa đã được dập tắt và không có nạn nhân nào. Người ta không biết là vụ hỏa hoạn này là do cố tình hay vô ý xảy ra. Theo những người Tây Tạng ở nước ngoài, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu tầm mức thiệt hại để không gây xáo trộn. Giới nghiên cứu cho rằng, bất kể hệ quả ra sao, vụ hỏa hoạn này gây nhiều sự chú ý do vị thế quan trọng của chùa Đại Chiêu đối với người dân Tây Tạng. Trả lời câu hỏi của đài RFI, nhà dân tộc học và chuyên gia về Tây Tạng bà Katia Buftri giải thích.
Đây là một trong những ngôi chùa đầu tiên do vua Tây Tạng Tùng Tán Cán Bố, người đã có công thống nhất Tây Tạng, cho xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Bên trong chùa là nơi ngự tọa một bức tượng Phật linh thiêng nhất Tây Tạng, bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi, và dường như theo truyền thuyết, bức tượng này do chính Ngài thành hóa. Người dân Tây Tạng ai cũng muốn có ngày được thấy và dạp mình trước bức tượng này. Theo dòng thời gian, chùa Đại Chiêu được mở rộng dần và là nơi mang tính biểu tượng tôn giáo và chính trị quan trọng của Tây Tạng. Chùa Đại Chiêu trở thành một địa điểm, ở đó người dân Tây Tạng đến bày tỏ thái độ phản đối với các luật lệ của Trung Quốc. Mọi cuộc biểu tình của các nhà sư luôn luôn ôn hòa, bắt đầu từ những năm 1980, 1990, thậm chí là vào năm 2008, đều hướng về chùa Đại Chiêu và tuần hành vòng quanh ngôi chùa này. Vụ hai nhà sư trẻ Tây Tạng tự thiêu năm 2012 cũng đã diễn ra trước chùa Đại Chiêu.
Một ngày sau khi tư pháp Mỹ truy tố 13 công dân Nga vì bị tình nghi can thiệp vào chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tại Hội nghị An ninh Munich ngày hôm qua, lãnh đạo ngoại giao Nga đã kiên quyết phủ nhận các cáo giác Nga can thiệp vào nội tình chính trị của Mỹ. Thông tín viên Echam Bush tại Moscow tường thuật.
À la conférence de Munich, la Russie est représentée ce samedi par son ministre des Affaires étrangères.
Tại Hội nghị Munich hôm qua, đại diện cho Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có bài diễn văn dài khoảng 10 phút trước khi trả lời báo chí. Không có gì bất ngờ, vấn đề được tập trung vào là việc 13 công dân Nga bị Mỹ truy tố. Lãnh đạo ngoại giao Nga nhắc lại các cáo buộc người Nga can thiệp vào đời sống chính trị Mỹ là vô lối, bởi đó là các cáo buộc không có cơ sở. Ông Sergei Lavrov nói, xin trích, người ta có thể công bố tất cả những gì mình muốn, chúng tôi thấy các cáo buộc khẳng định, tuyên bố liên tiếp được đưa ra, nhưng chừng nào chúng tôi không có bằng chứng cụ thể, tất cả chỉ là trò lừa phỉnh. Xin lỗi quý vị, phải nói nặng và không mấy ngoại giao như vậy. Hết lời dẫn. Để bảo vệ phát biểu của mình, ông Sergei Lavrov nhấn mạnh các tuyên bố của Mỹ về chủ đề này là mâu thuẫn nhau. Quả thực một số quan chức Mỹ khẳng định việc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump thắng cử không phải là kết quả can thiệp của Nga, nhưng vẫn đặt vấn đề Moscow có ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Trước đó, hôm thứ Sáu, phát ngôn viên ngoại giao Nga bà Maria Zakharova chế nhạo rằng 13 kiểu dân Nga có khả năng gây hại đối với cả ngân sách của các cơ quan mật vụ Mỹ.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Thủ tướng Anh muốn hợp tác an ninh với Liên Âu sau Brexit. Hôm qua, tại hội nghị về an ninh Munich, bà Theresa May nhấn mạnh rằng cần khẩn cấp đàm phán về một chương trình hợp tác an ninh ưu tiên với Liên hiệp châu Âu hậu Brexit để bảo vệ công dân châu Âu, nếu không an ninh của các nước châu Âu có nguy cơ bị đe dọa. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, giám đốc của các cơ quan tình báo Anh, Pháp và Đức đã xuất hiện cùng nhau. Đây là một sự kiện hiếm hoi để trấn an rằng việc Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa các cơ quan này.
Và chỉ cần bổ nhiệm lại Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên, trong bối cảnh các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục bung ra. Hôm qua, Vatican thông báo Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm lại Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên của Tòa Thánh nhằm hỗ trợ Tòa Thánh trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn ấu dâm trong giáo hội Công giáo. Thông tín viên Olivier Bonnen tại Vatican cho biết thêm thông tin.
Ils sont 16 sous la supervision du cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston.
Ủy ban bao gồm 16 người nằm dưới sự giám sát của Hồng y Sean O'Malley, giám mục Boston. Ông được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo ủy ban này, đến từ các nước như Mỹ, New Zealand, Ethiopia, Hà Lan, Ấn Độ hay Brazil. Các thành viên mới của ủy ban bao gồm cả những người theo đạo hoặc thế tục. Họ là những thẩm phán, giáo sư luật lệ giáo hội hay các nhà tâm lý học. Đây là sự lựa chọn mang tính quốc tế của Giáo hoàng Francisco. Trong thông cáo, Vatican giải thích các bổ nhiệm mới phản ánh thách thức thiết lập các cơ cấu để bảo vệ trong những hoàn cảnh văn hóa khác nhau. Cụ thể, Ủy ban phải tiếp tục các công việc đã cam kết từ năm 2014. Công việc của Ủy ban sẽ không phải là không có trở ngại. Nhiều cựu thành viên của Ủy ban đã phải từ chức để tố cáo giáo triều cản trở các đề nghị của họ, như trường hợp bà Mary Collins, người Ireland, thành viên sáng lập Ủy ban, từng là nạn nhân ấu dâm của một linh mục. Việc triển khai của một tòa án để phán xử các linh mục trong các trường hợp lạm dụng tình dục như đã được thông báo hồi năm 2015 chưa hề được cụ thể hóa. Vấn đề thiếu ngân sách cũng được đặt lên trước tiên. Giáo hoàng đã không bổ nhiệm lại 6 thành viên của ủy ban, trong số đó có nhà tâm lý học trẻ em người Pháp bà Catherine Bonnet. Quyền hành thực sự của ủy ban này vẫn còn là vấn đề. Bà Catherine Bonnet thú nhận đã đệ đơn từ chức lên giáo hoàng vì bà nhận thấy nhiều đề xuất không hề được giáo hội lắng nghe, chẳng hạn như việc cho đối chất các nạn nhân.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Về thời sự Trung Cận Đông, quân đồng minh Mỹ bị tấn công tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trên chiếc chuyên cơ đi về Washington sau một tuần công du châu Âu cho giới báo chí biết muốn điều tra về số lính đánh thuê của Nga trong vụ tấn công này nhắm vào một vị trí của liên quân quốc tế tại Syria. Vụ việc xảy ra tại vùng giảm leo thang theo như thỏa thuận giữa liên quân quốc tế với Nga và chính phủ Damas. Phía Nga khẳng định không hay biết gì về vụ tấn công bất ngờ trên. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã oanh kích dữ dội vào các mục tiêu của phe Hamas trong khu vực. Ít nhất có 2 thường dân Palestine bị thiệt mạng. Tình hình gia tăng căng thẳng đáng lo này diễn ra sau một vụ va chạm bất ngờ xảy ra trong cùng ngày tại vùng biên giới giữa lãnh thổ Palestine và Israel. Thông tín viên Christian Brunel từ Jerusalem gửi về bài tường trình.
Tout est arrivé le long de la clôture de sécurité qui sépare le territoire israélien de la bande de Gaza. Des soldats.
Mọi việc bắt đầu dọc theo bức tường rào an ninh ngăn chia lãnh thổ Israel với dải Gaza. Các binh sĩ Israel phát hiện một lá cờ của Palestine mà họ cho là khả nghi. Khi họ đến gần để tiến hành kiểm tra, một thiết bị cài bẫy đã phát nổ. Hành động đáp trả không phải đợi lâu. Không quân và xe tăng của Israel đã tấn công nhiều vị trí và cơ sở quân sự của Hamas, dù rằng phe này vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc ở biên giới. Chi tiết quan trọng, vụ tấn công này xảy ra vào lúc điều kiện sinh sống của 2 triệu người dân Palestine trên dải Gaza bị áp chế dưới vòng vây ngặt nghèo của Israel không ngừng xuống cấp. Đến mức vị tổng tư lệnh quân đội Israel tướng Gadi Eisesco đã đưa ra lời cảnh báo trong những ngày gần đây về tình hình nhân đạo trong vùng bị chiếm đóng. Theo ông, khu vực này rất có thể sẽ kích động Hamas khiêu khích các vụ đối đầu mới. Thế nhưng lời dự báo này cũng được Liên Hợp Quốc đồng chia sẻ, đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman bác bỏ. Ông Bộ trưởng cho rằng không hề có khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza.
Christian Brunel, Jerusalem, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Bóng đá Pháp mừng Tết Nguyên đán để thu hút châu Á. Cầu thủ của đội tuyển Paris Saint-Germain đã mặc áo in chữ Trung Quốc trong trận đấu với Strasbourg ngày hôm qua. Màn múa rồng đã thu hút cổ động viên trước khi trận đấu mở màn. Ngoài sân vận động Parc des Princes là hàng chữ chúc mừng năm mới các cổ động viên Trung Quốc. Đây là một trong những chiêu quyến rũ thị trường Trung Quốc mà các câu lạc bộ Pháp cũng như liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp muốn mở rộng. Trước đó, đội tuyển Marseille cũng mặc áo thi đấu in chữ Trung Quốc trong trận với Bordeaux. Thậm chí, hai câu lạc bộ Nice và Paris Saint-Germain sẽ thi đấu sớm vào lúc 13 giờ, tức 20 giờ giờ Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 3 tới đây để chiều lòng thị trường châu Á và mở rộng bản quyền truyền hình.
Pháp tìm lại được một chiếc đàn violoncello thế kỷ 18. Chiếc đàn này ước tính có trị giá hơn 1 triệu euro, bị đánh cắp hôm thứ Năm vừa qua. Nghệ sĩ violoncello Ophelia Gaia, chủ nhân của chiếc đàn, hôm qua cho hay đã tìm lại được báu vật của mình vẫn trong tình trạng tốt.
Một người Nhật phát minh màn hình phẳng mỏng như giấy. Phát minh mới có thể sẽ được áp dụng trong lĩnh vực y tế. Có độ dày chỉ 1mm, màn hình còn uốn được như một miếng băng và có thể dán lên mu hoặc lòng bàn tay của người bệnh để nhận và gửi thông tin bệnh án với bác sĩ ở xa hoặc để gửi tin nhắn nhắc họ uống thuốc. Theo nhà phát minh Takao Somaya, giáo sư tại Đại học Tokyo, công cụ mới này rất có ích tại một nước Nhật đang bị lão hóa. Thiết bị có thể sẽ được bán ra trong 3 năm nữa.
Tổng thống Mỹ chỉ trích FBI đã không ngăn được vụ xả súng. Trên mạng Twitter ngày hôm qua, ông Donald Trump cho rằng FBI đã dành quá nhiều thời gian để tìm cách chứng minh Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 mà lơ là những dấu hiệu mà thủ phạm vụ xả súng tại một trường học ở Florida thể hiện. Với ông Trump, điều này là không thể chấp nhận được. Cảnh sát liên bang Mỹ đã bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi thừa nhận rằng vào ngày 5 tháng Giêng đã nhận được một cuộc gọi từ một người thân của Nicholas Hughes cho biết ý định giết người của thủ phạm 19 tuổi.
Kosovo kỷ niệm 10 năm độc lập khỏi Serbia. Rất nhiều hoạt động được tổ chức trong hai ngày cuối tuần tại Kosovo. Hôm qua là dành cho hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt là tối biểu diễn của ngôi sao nhạc pop Rita Ora, người Anh gốc Kosovo. Ngày hôm nay, Chủ nhật, được dành cho các hoạt động chính thức như diễu hành và buổi tối là lễ phê chuẩn thỏa thuận phân định biên giới với Montenegro, điều kiện do Bruxelles đưa ra để được miễn thị thực vào Liên hiệp châu Âu. Sau 10 năm, nền kinh tế Kosovo còn rất nhiều khó khăn, một phần do tình trạng tham nhũng, tỷ lệ thất nghiệp khá cao và không có triển vọng phát triển thật sự.
Tại Iran, máy bay rơi ít nhất 66 người chết. Một chiếc máy bay ATR nối tuyến Tehran và thành phố Yasuj của hãng hàng không Iran Isman Airlines đã bị rơi ở tây nam nước này ngày hôm nay. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, theo khẳng định của giám đốc quan hệ của hãng hàng không trên. Vị trí rơi của máy bay vẫn chưa được xác định vì nằm trong vùng núi hiểm trở.
Cũng về tai nạn hàng không, tại Mexico, trực thăng rơi xuống đám đông, 13 người thiệt mạng. Bộ trưởng nội vụ đến thăm người dân ở vùng Santiago vừa bị động đất, chiếc trực thăng chở ông và thống đốc bang Oaxaca lượn nhiều vòng khi hạ cánh và cuối cùng bị rơi ở độ cao 40 mét thẳng xuống đám đông dưới đất. Cả hai quan chức đều thoát nạn. Ngày hôm qua, người dân địa phương đã bắt đầu chôn cất 13 người xấu số.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đời sống chính trị xã hội trong nước là chủ đề lớn của các tuần báo Pháp số ra tuần này. L'Express tập trung giải mã phương pháp truyền thông của Tổng thống Emmanuel Macron, được coi là một người có quan hệ rất kín kẽ với báo chí. Le Point thì giới thiệu vị bộ trưởng giáo dục đang nổi lên như một trụ cột của chính phủ. Còn Lopes đặt vấn đề về mặt trái của tòa án truyền thông trong bối cảnh khắp nơi dậy lên làn sóng tố cáo bạo lực tình dục. Chủ đề chính của Courrier International là cuộc cách mạng truyền hình trực tuyến đang làm đảo lộn ngành công nghiệp giải trí. Nhưng trước hết xin giới thiệu một bài nhận định trên Courrier International về những lo ngại của người Hồng Kông trước chính sách xích lại gần với Bắc Kinh của Vatican, với cái giá rất lớn là giáo hội công giáo Trung Quốc có nguy cơ trở thành kẻ thừa hành mệnh lệnh của Đảng Cộng sản.
Courrier International dẫn lại một bài viết trên tờ Apple Daily, tức nhật báo quả táo của Hồng Kông, lên án các nhân nhượng quá mức của tòa thánh. Theo các thông tin về đàm phán để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vừa lọt ra ngoài, cụ thể là tòa thánh chấp nhận 7 giám mục tự phong của giáo hội thân Bắc Kinh không có liên hệ với Vatican, đồng thời yêu cầu 2 giám mục của giáo hội tại Trung Quốc được tòa thánh bổ nhiệm về hưu để nhường chỗ cho các chức sắc do chính quyền Bắc Kinh bổ nhiệm. Vatican cũng sẽ buộc phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
Cho dù về phần mình, trong tương lai tòa thánh có quyền tham gia ý kiến vào việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc và tình hình hy vọng có thể được cải thiện trong 10-20 năm tới, thế nhưng nhật báo Quả Táo Hồng Kông nhấn mạnh là cũng cần phải tính tới việc tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Apple Daily ví giáo hội công giáo tại Trung Quốc hiện nay như chim trong lồng. Trong tương lai, lồng chỉ có thể được nới rộng hơn mà thôi. Tờ báo chất vấn Vatican, tại sao tòa thánh đã ý thức rõ ràng về nguy cơ chim trong lồng cá trong chậu vậy mà vẫn muốn đúc kết một thỏa thuận tồi tệ như vậy với Bắc Kinh?
Theo Apple Daily, chính quyền Trung Quốc đang từng bước lấn tới.
Kể từ khi kết thúc Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm ngoái đến nay, ông Tập Cận Bình không chỉ không còn khoan thứ cho các giá trị nhân quyền phổ quát, một khái niệm đang bị Đảng Cộng sản đánh phá tơi bời, mà đồng thời nỗ lực phổ biến ra toàn thế giới mô hình chính trị hiện hành tại Trung Quốc. Cụ thể là mô hình một chế độ chính trị độc tài, quyền lực tập trung trong tay một người hoặc một đảng duy nhất. Theo tờ báo Hồng Kông, tính chất đặc biệt nguy hiểm của thỏa thuận tương lai giữa Vatican và Bắc Kinh là một phương thức trái hình dẫn đến việc tán thưởng toàn bộ các đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với giáo hội và các tín đồ, mở rộng ra là đối với toàn bộ các xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng kể từ khi chế độ Cộng sản nắm quyền vào năm 1989. Tờ báo chất vấn nếu tòa thánh chấp nhận sống cảnh cá trong chậu, chim trong lồng như vậy thì ai sẽ là người cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì công lý, hòa bình, vì tình thương yêu, vì các giá trị phổ quát theo các lý tưởng công giáo. Việc Vatican nhân nhượng Bắc Kinh tại Hoa Lục cũng khiến chính quyền Trung Quốc trở nên nghênh ngang hơn, cũng là mối đe dọa trực tiếp đối với người công giáo Hồng Kông, cho dù Hồng Kông là một địa phận riêng. Tờ Quả Táo cảnh báo là với cái đà Hồng Kông ngày càng bị kéo vào vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh, sẽ đến lúc địa phận công giáo Hồng Kông không còn dám nói đến dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc.
Trung Quốc, quốc gia độc đảng, đầu tàu của tăng trưởng kinh tế về toàn cầu, có phải là mối đe dọa với thế giới hay không? Là một trong những vấn đề mà cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, Claude Martin, tìm cách trả lời trong cuốn hồi ký sắp ra mắt, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, tạm dịch là ngoại giao không phải là một buổi dạ tiệc.
Le Point có bài bình luận về cuốn sách với tựa đề Viên đại sứ rất hiểu về Trung Quốc. Theo người giới thiệu, nhà báo Guy Sorkman, tác giả dường như tập trung hơn vào chỗ chỉ ra những đặc thù của đất nước hơn 1 tỷ dân này, đặc biệt là những điểm yếu như 3 vết thương lớn của Trung Quốc là nạn tham nhũng, nạn ô nhiễm và nạn bán mình. Nạn bán mình được hiểu theo nghĩa rộng, vừa là bán thể xác và bán linh hồn. Rất nhiều người Trung Quốc có cảm giác đã bán tâm hồn cho phương Tây. Về phần mình, Đảng Cộng sản không ngừng lên án tư tưởng tự do phương Tây đang làm ô nhiễm xã hội Trung Quốc. Theo cựu đại sứ Pháp, người có mặt tại Trung Quốc vào thời điểm xảy ra thảm sát Tiananmen năm 1989 thì Hoàng đế Trung Hoa Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản ít hùng mạnh hơn là mọi người vẫn nghĩ, cho dù Tập Hoàng đế có tập trung trong tay 3 quyền lực chính, Đảng, Nhà nước và Quân đội. Theo ông Claude Martin, thì sự tập trung quyền lực này, xin trích, không đủ để ngăn được đà đi tới của các cực quyền lực đối địch, của giới doanh nhân, các phong trào phản kháng hay các mạng xã hội.
Cựu đại sứ Pháp đặc biệt nhấn mạnh đến các ngộ nhận hay các huyễn tưởng của người Pháp về xã hội Trung Quốc bắt nguồn từ thế kỷ 17 qua câu chuyện các nhà truyền giáo từng có ý định vận động Hoàng đế Trung Quốc cải đạo.
Theo lời kể của các cha cố thời đó, thì Trung Quốc là một chế độ lý tưởng do một quân vương hiền triết đứng đầu với sự trợ giúp của các bậc quan chức giàu học vấn. Hình ảnh về nước Trung Quốc lý tưởng đã từng ảnh hưởng đến triết gia Voltaire trong dự án xây dựng một nền quân chủ khai sáng cho nước Pháp. Trong lúc trên thực tế, các hoàng đế Trung Quốc là những kẻ tàn bạo và quan lại thì hết sức tham nhũng. Các hiểu biết của trí thức Pháp về chế độ Trung Quốc thời Cộng sản với cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu cũng hết sức sai lạc hoặc lệch pha. Trung Quốc thay đổi quá nhanh với những người quan sát chúng ta, cựu đại sứ nhận xét. Nhà ngoại giao Pháp cũng nhắc đến De Gaulle, cố lãnh đạo Pháp, một trong số các chính trị gia hiếm hoi có quan điểm thực tế về Trung Quốc. Vào năm 1964, ông là người đầu tiên trong số các lãnh đạo phương Tây công nhận chính quyền Trung Quốc. Thời kỳ sau này, Jacques Chirac là người duy nhất trong số các tổng thống Pháp có được một cái nhìn thực tế về Trung Quốc. Thế nhưng thái độ tỉnh táo đó đã không được các doanh nghiệp tiếp bước. Về đe dọa Trung Quốc xâm lược các nước láng giềng ở khu vực Biển Đông, nhà ngoại giao Pháp cho rằng Trung Quốc không có chủ trương xâm lấn mà chỉ muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, đẩy xa hơn các ranh giới biển. Với tư cách là một siêu cường đang lên, đang trở lại với vị thế xưa kia vốn có của một quốc gia coi mình là trung tâm thiên hạ. Điều mà cựu đại sứ Pháp đặc biệt nhấn mạnh là Trung Quốc là một đất nước hết sức đa dạng và tương lai của Trung Quốc hiện nay sẽ chủ yếu do chính người Trung Quốc quyết định.
Về thời sự châu Âu, đáng chú ý có bài phân tích về tình hình chính trị Đức trên Le Point với tựa đề Cú đánh cược cuối cùng của bà Merkel. Bài viết ghi nhận, thỏa hiệp lập chính phủ Liên hiệp Đức giữa các đảng phái bị coi là thất cử, có thể giúp cho bà Merkel đảm nhiệm chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng cần phải lưu ý một điều là cử tri Đức đã rất thất vọng và họ đang chờ đợi sự thay đổi.
Phép lạ kinh tế Đức tiếp tục kéo dài với tăng trưởng 2,2% hồi năm ngoái. Thành phố Frankfurt ngày càng khẳng định như là một thủ phủ tài chính của châu Âu sau khi các định chế tài chính rời khỏi London với Brexit. Thất nghiệp tụt xuống còn 3,6% với khoảng 500.000 chỗ làm mới mỗi năm. Thặng dư thương mại lên đến 245 tỷ euro, nợ công tiếp tục sụt giảm, vân vân. Tất cả các thế mạnh đó không che khuất được một điều là mô hình Đức đang bị đặt thành vấn đề. với áp lực bảo hộ cạnh tranh từ Mỹ và một số đối tác chủ chốt của Đức, hay bê bối gian lận quy mô lớn trong ngành xe hơi, trụ cột của kinh tế Đức, với xu hướng đòi tăng lương bổng trong nhiều ngành kinh tế, dịch vụ công, cũng như các bất đồng sâu sắc trong nước về vấn đề tiếp đón người nhập cư và số lượng gia tăng các vụ khủng bố Hồi giáo, v.v. Theo Le Point, cho đến nay, Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra là một nhà quản trị xuất sắc, hơn là một lãnh đạo có viễn kiến. Bà đã quản lý rất tốt di sản chính trị của Helmut Kohl, di sản kinh tế của Gerhard Schröder. Tuy nhiên, để đưa nước Đức hiện nay tiến lên, đòi hỏi phải có một cách nhìn khác. Theo Le Point, con đường duy nhất có triển vọng với Thủ tướng Đức là đặt nước Đức trong dự án tái xây dựng châu Âu với các đường hướng chính, đó là củng cố khu vực đồng Euro, chủ quyền thương mại, thuế quan và kỹ thuật số của toàn châu Âu lục địa, tăng cường an ninh và kiểm soát biên giới. Để làm được những điều này, Berlin chỉ có thể trông cậy trước hết vào Pháp. Lịch trình cho các nỗ lực chấn hưng khu vực đồng Euro và Liên hiệp châu Âu rất khẩn trương. Tân chính phủ Liên hiệp Đức nếu được thành lập sẽ chỉ có vài tháng để phối hợp với Paris làm rõ các vấn đề này trước mùa thu năm nay, thời điểm khởi sự các cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 5 năm tới, và cũng là lúc các thương lượng về Brexit ngã ngũ.
Về quan hệ Pháp-Đức, cũng Le Point có bài phỏng vấn nhà triết học người Đức Habermas nhân dịp hai đảng CDU và SPD đạt thỏa thuận lập chính phủ liên hiệp. Triết gia Habermas, sinh năm 1928, đại diện xuất sắc của trường phái Frankfurt, cũng được coi là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của châu Âu.
Lý giải về hậu quả chủ nghĩa dân túy đang âm thầm chi phối các xã hội châu Âu, cụ thể là xã hội Đức hiện nay, nhà tư tưởng Đức cho rằng đây là cái giá phải trả cho cả một thập niên phi chính trị hóa. Lối sống hưởng thụ hèn yếu được khuyến khích. Ông kêu gọi nước Đức cũng như các nước châu Âu khác vượt qua chủ nghĩa ích kỷ quốc gia, kể cả chủ nghĩa dân tộc về kinh tế của Đức, để gia tăng tinh thần hợp tác.
Nước Anh đang khép lại, đặc biệt với quyết định chia tay với Liên Âu đang đi về đâu? Courrier International, trích từ The Economist, giới thiệu gương mặt có thể kế nhiệm Thủ tướng May, một nhân vật được ví là con người của thế kỷ 18.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hải quân Mỹ khẳng định lại tiếp tục tuần tra Biển Đông. Tại hội nghị an ninh Munich, Nga bác bỏ các cáo buộc can thiệp nội bộ của Mỹ. Vatican bổ nhiệm lại Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây. Một bố già Marseille từng tham gia một vụ trộm thế kỷ cách này 40 năm bị xét xử chỉ vì ra sách. Bộ Quốc phòng Anh làm phim hoạt hình để tuyển dụng quân. Hàn Quốc thử nghiệm mạng 5G mới tại Pyeongchang. Và cuối cùng, chữ cái tiếng Việt bị sử dụng để lừa đảo tặng vé máy bay Air France. Trên đây là những chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chuyện tưởng chỉ có trong điện ảnh Hollywood, tòa án Marseille miền Nam nước Pháp hôm thứ Hai vừa qua mở phiên xét xử một bố già 74 tuổi quản lý một tiểu đế chế bất động sản, nhà hàng, vũ trường tại Marseille. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người bị đưa ra xét xử, ông Jacques Cassanti, không ra quyển sách Sự thật về vụ trộm tại Nice, một vụ trộm tiền nổi tiếng tại chi nhánh ngân hàng Société Générale ở Nice xảy ra cách nay hơn 40 năm. Mời quý vị nghe Thanh Hà lược thuật.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1976, một số tiền rất lớn, 46 triệu franc, tức là tương đương với 29 triệu euro hiện nay, đã không cánh mà bay. Đây là một vụ trộm thế kỷ, theo như cách gọi của báo chí Pháp lúc bấy giờ. Và vụ này đã gây xôn xao trong dư luận, không chỉ vì số tiền bị trộm, mà vì cả phương thức đánh trộm mà băng nhân viên dọn ống cống đã sử dụng. Khi quyết định cầm bút, Cassandri muốn tái lập một sự thật. Ông miêu tả tường tận cách nào ông và đồng bọn đào được đoạn đường hầm dài đến 8 mét để tiếp cận với phòng để kết tiền của ngân hàng Société Générale qua ngả các đường ống cống của thành phố. Cassandri khẳng định đầu não của vụ trộm chính là ông và Legro là bạn của ông Cassandri, còn tự nhận chính ông là người để lại tin nhắn nổi tiếng lúc bấy giờ. Không vũ khí, không bạo lực và không thù hằn được ghi bằng phấn trắng trên tường. Với những tình tiết mới này, Cassandri đã đẩy Albert Spaggiari lúc bấy giờ được ví như là tay trộm siêu đẳng xuống hàng thứ yếu, chỉ là người cung cấp thiết bị vật tư. Tư pháp của Pháp thời bấy giờ nghĩ rằng đã có thể khép lại vụ trộm thế kỷ này với việc bắt giữ tên trộm lịch lãm Albert Spaggiari vào tháng 10 năm 76. Thế nhưng vài tháng sau đó thì Spaggiari đã đào thoát. Năm 1979, ông bị tòa án Marseille tuyên án tù chung thân xử vắng mặt và đã chết vào năm 1989 trên đường trốn chạy.
Sau nhiều lần phủ nhận không liên can đến vụ án, nhưng đến năm 2011, trong một lần bị câu lưu, Jacques Cassandri đã thú nhận ông là một trong số những người đào hầm năm đó.
Tôi là một trong số tác giả chính trong vụ trộm này, nhưng tôi muốn giữ im lặng về những gì liên quan đến người khác. Tôi nghĩ là phần tôi có khoảng 2 triệu franc Pháp thời bấy giờ và tôi đã tiêu hết một cách chóng vánh.
Đành rằng vụ án đã được xếp lại, những tình tiết trong tập sách không thể dùng làm bằng chứng để kết tội các song thi. Nhưng hành động rửa tiền đánh cắp là một hành động phạm pháp kéo dài và tư pháp vẫn có thể đưa ra xét xử nếu như tội danh được nhìn nhận, cho dù nhiều thập niên đã trôi qua. Nước Anh thiếu quân nhân, chính xác là 3.500 quân. Các chiến dịch tuyển dụng trong năm 2017 chưa đủ cung cấp quân số lên đến 82.000 binh sĩ, theo yêu cầu. Thế là Bộ Quốc phòng đã cho phát trên các trang mạng xã hội của mình 5 đoạn phim hoạt hình để thuyết phục những ai còn nghĩ rằng quân đội không phải là nơi để họ khoác bộ quân phục. Thông tín viên Marie Bion tại London tường thuật. Man up. Grow a pair. It feels like as a man, you can never express your emotions. I thought joining the army would be 1,000 times worse. Những người thần kinh yếu xin đừng sợ và bỏ qua, đó là nội dung chính thông điệp của quân đội Anh. Bộ phim hoạt hình có tựa đề rất rõ, liệu tôi có thể bày tỏ tình cảm trong quân đội hay không? Câu trả lời là có. Tình đồng đội sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Trong bộ phim này, không hề có những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc như cảnh chiến đấu, luyện tập. Chỉ có hình ảnh hai người lính, súng để bên cạnh, một người đặt tay lên vai người kia với vẻ an ủi trấn an. I love the idea of the army. Being a barman, my fitness was next to nothing. Một quảng cáo khác nêu ra câu hỏi, liệu có cần phải là siêu anh hùng thì mới được gia nhập quân ngũ hay không? Một cựu người nhện trả lời rằng, không có chuyện luyện tập chuẩn bị thể lực, chỉ có những luyện tập theo nhu cầu và phục hồi sức khỏe. Đó là những bộ phim ngắn, trấn an giới trẻ, nhưng các hiệp hội cựu chiến binh cho rằng, quân đội đã đưa ra những thông điệp sai lệch, bỏ qua thực tế chiến trường. Một cựu chiến binh cho biết có rất nhiều người bị stress sau khi giải ngũ, một người khác thì tố cáo quân đội tự hạ mình. Chính phủ và quân đội bác bỏ những chỉ trích nhắm vào chiến dịch quảng cáo và cho rằng đội ngũ binh sĩ phải phản ánh thực tế xã hội Anh. I grew up with brothers and I've always played sports, but I still thought the army was dominated by men. Hiện nay chỉ có 9% binh sĩ là phụ nữ. Qua các bộ phim này, quân đội được giới thiệu như là nơi không có phân biệt giới tính. Điều chủ chốt là mọi người phải làm tốt công việc của mình. Từ năm 2000, các binh sĩ đồng tính không phải giấu giếm xu hướng tính dục của mình. Và trong gần 15 năm qua, các binh chủng và Bộ Quốc phòng được xếp trong nhóm 100 đơn vị dễ chịu nhất đối với giới LGBT. Và bây giờ, mời quý vị đến với Thế vận hội Pyeongchang. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực viễn thông tận dụng sự kiện Thế vận hội mùa đông đang diễn ra trong nước để thử nghiệm các loại công nghệ kết nối mới và nhất là để giới thiệu trước kỹ nghệ của mình. Sau đây là phần tường thuật của thông tín viên Frederic Ojardas tại Seoul.
Oui, l'opérateur téléphonique coréen KT est le premier à expérimenter à grande échelle à Pyeongchang.
Tập đoàn khai thác điện thoại Hàn Quốc KT là hãng đầu tiên thử nghiệm trên diện rộng tại Pyeongchang. Công nghệ 5G này cho phép truyền tải đến 10 gigabit một giây. Một ví dụ ứng dụng cụ thể đó là với mạng 5G, người ta có thể theo dõi trực tiếp các cuộc thi đấu bobsleigh qua chiếc kính thực tế ảo. Người sử dụng có cảm giác như là ở vị trí của người thi đấu. một camera được gắn trên xe trượt và việc kết nối mạng 5G cho phép truyền tải trực tiếp các dữ liệu. Người xem cũng có thể coi trực tiếp các chương trình thi trượt băng nghệ thuật và đua trượt băng tốc độ nhờ vào một công nghệ giúp chọn góc nhìn một cách rất rõ ràng và thoải mái. 100 chiếc camera được đặt xung quanh sân trượt băng. Như vậy, chỉ bằng cách trượt tay trên một chiếc máy tính bảng, người xem có cảm giác đi vòng tròn 360 độ xung quanh vận động viên.
En glissant son doigt sur une tablette.
Và cuối cùng, trang mạng France24.com vừa mang đến một thông tin khá kỳ lạ liên quan đến phông chữ tiếng Việt. Từ nhiều ngày qua, trên ứng dụng WhatsApp và mạng xã hội Facebook có lưu hành một đường kết nối quảng cáo là cư dân mạng có thể được biếu tặng 2 vé máy bay. Quảng cáo tiếp thị này xuất phát từ trang web của Air France. Nhưng trên thực tế, đây là một trò lừa đảo, cần phải cẩn thận, tinh mắt để phát hiện. Đức Tâm giải thích.
Trên WhatsApp, từ đầu tháng 2 2018 đã có tin nhắn Air France tặng 2 vé để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Để có được vé miễn phí, bấm vào địa chỉ sau đây, airfrance.com. Lời chào mời này có vẻ đến từ website của Air France và đưa ra một bản câu hỏi để bạn có thể có được 2 vé máy bay trị giá 500 euro nhân dịp 85 năm ngày thành lập hãng hàng không này. Tất cả dường như đều chuẩn, địa chỉ URL dường như đúng và năm nay Air France kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Thế nhưng, một khi vào được website nói trên, bạn nhận được thông tin là vé được tặng thông qua công ty hàng không Ryanair và điều này gây nghi ngờ. Khi soi kỹ địa chỉ website, thì người ta nhận thấy là chữ A thứ hai trong Air France có dấu nặng, dân tin học gọi là kiểu chữ UTF-8. Chữ A có dấu nặng có trong tiếng Việt hoặc tiếng Manta. Kiểu lừa đảo này còn được gọi là nhái chữ, có nghĩa là sử dụng một chữ có những nét gần giống với một chữ khác để làm cho người ta tin rằng đó là địa chỉ thật và truy cập vào website thật.
Website này đã bị đóng cửa sau khi có nhiều đơn kiện. Theo trang web Zata chuyên về an ninh mạng, cư dân mạng truy cập vào một trang web tìm cách thu thập thông tin cá nhân thông qua bảng câu hỏi. Trên Twitter chính thức của Air France, hãng hàng không này ngày 13 tháng 2 vừa qua cho biết không đưa ra quảng cáo trên và kêu gọi mọi người cảnh giác.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật. Đầu xuân tiếp truyện Đại Võ Sư Trương Văn Bảo về tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Ở Việt Nam, cứ mỗi độ xuân về, các hoạt động võ thuật cổ truyền lại nhộn nhịp cùng các lễ hội truyền thống, là một tập hợp các hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt một chiều dài lịch sử thăng trầm của Việt Nam. Võ cổ truyền Việt Nam giờ đây đã có một kho tàng kỹ pháp võ thuật độc đáo, trở thành một bộ phận của di sản văn hóa người Việt đang ngày càng lan tỏa và được đón nhận ở khắp nơi trên thế giới. Võ thuật cổ truyền là một trong những nét truyền thống lâu đời đã đồng hành trong suốt quá trình dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi dịp đầu xuân năm mới, võ thuật cổ truyền luôn là một nét đẹp hiện hữu để có thể tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử cũng như thể hiện tinh thần thượng võ của người Việt. Nhân ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, tạp chí thể thao của RFI có cuộc trò chuyện với Đại Võ Sư Quốc tế Trương Văn Bảo, trưởng môn Thiếu Lâm Phật Gia Quyền, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Lâm Đồng. Ông là một võ sư không chỉ lập võ đường, chiêu nạp môn sinh, viết sách báo truyền bá võ thuật, mà ông còn là một người luôn đau đáu với mong ước truyền bá võ Việt tới rộng rãi người yêu võ cả trong và ngoài nước. Sau đây là cuộc trò chuyện đầu xuân của chúng tôi với Đại Võ Sư Trương Văn Bảo. Xin chào Đại Võ Sư Trương Văn Bảo. Ngày đầu năm mới Mậu Tuất hôm nay, tạp chí thể thao RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện võ sư để nói về tinh hoa võ Việt, giờ đã là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Việt. Võ cổ truyền Việt Nam là một hệ thống võ thuật đa dạng phong phú, tập hợp rất nhiều hệ phái. Vâng, trước hết xin hỏi võ sư, hiện có bao nhiêu môn phái trong võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Kính chào anh Vũ, đài LSV Thể thao Tế và quý khán giả nghe đài. Rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng quý đài. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam mình có rất nhiều môn phái, võ phái và hệ phái đã được truyền từ đời cha ông đến nay. Thì theo thống kê sơ bộ thì có trên 100 môn phái và hệ phái chính thức đang hoạt động trong nước và một số môn phái được truyền dạy ra nước ngoài.
Ngày nay võ cổ truyền Việt Nam đã được coi như là một cái di sản văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt. Vậy thưa ông, nói như vậy thì nét văn hóa của cái nền võ thuật này là gì ạ? Và tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở đâu?
Sở dĩ mà võ cổ truyền Việt Nam mình á được gọi là di sản văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt là bởi vì võ cổ truyền Việt Nam là mạch chảy xuyên suốt theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Điều này ai cũng biết. Và đến nay là gần 5.000 năm rồi. Nếu chúng ta tính từ thời Hồng Bàng là năm 2879 trước công nguyên cho đến nay. Cái nét văn hóa lịch sử truyền thống của võ thuật cổ truyền Việt Nam là sự đồng hành cùng lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong cái quá trình đó thì võ cổ truyền Việt Nam đã thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc, tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Qua cái tầng sâu văn hóa ấy là chính là sự giáo dục về nhân cách, tình yêu quê hương đất nước cùng với rất nhiều giá trị mang tính nhân văn và đặc biệt là bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần khác. Chúng ta biết là nó rất là rõ ràng nếu chúng ta tham khảo nhiều tài liệu, chúng ta đọc sách báo và chúng ta trực tiếp tham gia với hoạt động của võ cổ truyền thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam có thể nói là quốc hồn quốc tế, là sức sống nội sinh, là những cái nét riêng của mỗi dân tộc. Võ cổ truyền Việt Nam cũng như là những cái môn võ khác ở trên thế giới, mỗi một môn có một cái bản sắc riêng của nó. Đặc biệt là võ cổ truyền Việt Nam mình có một cái bản sắc dân tộc rất là rõ ràng so với những cái môn võ khác. Tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam là gì? Chúng ta biết là tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam là những điều tốt đẹp, có giá trị nhân bản. Giá trị nhân bản nó được xã hội sàng lọc lâu dài, chứ không phải là nhân bản chúng ta chỉ nói qua lời nói suông. Và chúng ta thấy rõ ràng qua một quá trình phát triển, cái giá trị nhân bản đó được xã hội công nhận, xã hội đánh giá và đã được giữ gìn, được lưu truyền từ đời này sang đời khác quá nhiều thế hệ và hàng nghìn năm nay.
Thưa võ sư cũng đã từng đi nhiều nước trên thế giới để phổ biến võ cổ truyền Việt Nam ra nước ngoài, chứng kiến được cái sự lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới như thế nào? Vậy võ sư có cảm nhận và đánh giá thế nào về sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài ngày nay ạ?
Võ cổ truyền Việt Nam mình hiện nay là đã phát triển ra nhiều nước trên thế giới. Từ thế kỷ trước thì theo bước chân của những người Việt Nam đi ra nước ngoài sinh sống vì nhiều mục đích khác nhau. Có nhiều người họ định cư và họ có cơ hội họ truyền bá võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài. Một nhóm khác thì có thể là họ du học hoặc là họ làm việc một thời gian rồi họ trở về nước. Thì cái quá trình mà họ du học hoặc là họ làm việc ở nước ngoài thì họ cũng có cái cơ hội họ truyền dạy cái môn võ cổ truyền Việt Nam. Thời gian gần đây thì thưa anh, năm 1991, từ khi mà Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam được thành lập, thì phong trào hoạt động của võ cổ truyền Việt Nam nó quy củ hơn, nó nề nếp hơn bởi vì nó có tổ chức mà. Thì một số võ sư của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam được cử ra nước ngoài dạy. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng có một số võ sư được các tổ chức võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài, bởi vì ở nước ngoài cũng có những cái tổ chức võ cổ truyền Việt Nam, họ mời trực tiếp cá nhân sang giảng dạy. Thì từ cái hồi mà thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam á, thì lúc đó bài bản nó rõ ràng hơn bởi vì nó được thống nhất và hệ thống nó được quy củ hơn. Cho đến năm 2015 thì Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam được thành lập. Sau đó là một số liên đoàn châu lục được thành lập. Thì cái lộ trình mà phát triển võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài nó rõ nét hơn. Hiện nay thì võ cổ truyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, và châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi. Thống kê tạm thời mà chúng tôi được biết là có khoảng 60 quốc gia có phong trào võ cổ truyền Việt Nam. Qua thực tế từ những cái chuyến đi mà đi dạy võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng tôi thấy là châu Âu là nơi có nhiều tổ chức và phong trào võ cổ truyền Việt Nam so với lại các châu khác. Ở châu Âu thì chúng ta phải kể đến Pháp, Ý, Thụy Sĩ là những cái quốc gia có phong trào võ cổ truyền Việt Nam mạnh mà có thể nói là Pháp là mạnh nhất đấy. Rồi sau đó sau châu Âu là đến châu Phi anh ạ. Châu Phi thì cũng có nhiều quốc gia như là Maroc, Algeria, Burkina Faso chẳng hạn, cũng có phong trào mạnh. Còn ở các cái châu khác thì đang trên đà phát triển theo cái định hướng của Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam.
Nhìn được cái sự lan tỏa đó thì võ sư có cái cảm xúc gì?
Mình là người Việt Nam, mình thấy cái môn võ của đất nước mình được phát triển rộng mạnh ở các nước trên thế giới thì mình thấy vui. Và mình thấy có cái niềm hãnh diện võ cổ truyền Việt Nam mình được phát triển thì tôi nghĩ rằng không riêng gì cá nhân tôi, các thầy võ cổ truyền Việt Nam, những người yêu mến võ cổ truyền Việt Nam mà có thể nói gần như là dân Việt Nam mình cũng rất là cảm thấy tự hào khi mà môn võ của mình được truyền bá rộng rãi ra thế giới.
Nhân ngày đầu xuân mới, võ sư có mong ước gì cho tương lai của võ cổ truyền Việt Nam ạ?
Là một người gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam mấy mươi năm qua, tức là tham gia chính thức với Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam từ ngày Liên đoàn thành lập, cũng như nhiều võ sư khác, tôi luôn mong ước là võ cổ truyền Việt Nam được phát triển rộng, mạnh, bền vững ở trong nước ra đến quốc tế để cùng sánh vai với các môn võ thuật của bạn bè năm châu. Nhất là võ cổ truyền Việt Nam cần sự đoàn kết, chung tay hành động nhiều hơn là nói suông, cần bắt tay vào công việc xây dựng cụ thể trực tiếp cho võ cổ truyền Việt Nam, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào việc sưu tầm, biên soạn, bảo tồn, truyền bá, phát huy những cái giá trị vật thể và phi vật thể của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Bởi vì mình nói võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam mà. Như vậy thì tôi rất mong các cái thế hệ trẻ về sau á là càng ngày càng giỏi. Thế hệ sau mà giỏi hơn thế hệ trước là mình mừng, con hơn cha là nhà có phúc. Rồi thế hệ trẻ đó phải có uy tín trong xã hội, như vậy thì phải rèn luyện, phải học tập và nhất là phải giữ được đạo đức bản thân trong sáng trong vấn đề hành xử của một con người võ thuật cổ truyền Việt Nam. Nhân đầu năm thì tôi cũng xin kính chúc đài LFI và quý thánh giả một năm mới Mậu Tuất 2018 vạn sự an lành và hanh thông trên con đường sự nghiệp. Chân thành cảm ơn.
Thay mặt ban biên tập xin kính chúc võ sư dồi dào sức khỏe và chúc cho võ cổ truyền Việt Nam có một sức sống ngày càng mạnh mẽ hơn và sẽ lan tỏa rộng trên khắp thế giới. Xin cảm ơn võ sư.
Khép lại chương trình phát thanh hôm nay là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Nhân dịp Tết truyền thống, Hoài Diệu nói về nhạc sĩ Phạm Duy, người nhạc sĩ của những khúc xuân ca, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Trong dòng chảy của âm nhạc Việt, mấy ai như Phạm Duy là người nhạc sĩ có sức viết vàng và vươn rộng như thế. Nói theo cách của thi sĩ Uyên Sa, viên kim cương có ngàn mặt và Phạm Duy có ngàn lời ca. Phạm Duy của rong ca, Phạm Duy của tình ca, Phạm Duy của thiền ca, của dân ca và Phạm Duy của xuân ca. Mùa xuân trong những nhạc khúc của Phạm Duy có khi vơi khi đầy, đó là những sao động trong tâm hồn nghệ sĩ trước sự hồi sinh của vạn vật sau những ngày đông tàn. Xuân như mặt trời nở trong lòng mẹ, rồi từ đó tôi ra đời. Phạm Duy đã bắt đầu khúc xuân ca bằng sự chào đời của một kiếp người và ước mơ rằng mai này nếu như thân xác không còn nữa thì hãy cho ông tái sinh làm người để được đi mãi trong mùa xuân miên viễn của thế gian. Với khúc hoan ca này, Phạm Duy đã dùng từ ngữ rất mộc, không tô son điểm phấn. Chúng ngừng theo 6 câu nhạc ngũ cung tạo nên 2 đoạn nhạc nhỏ. Cái tài của Phạm Duy ở chỗ là ông đã cho lặp lại nhiều lần đoạn ca đó với nhiều lời từ khác nhau, như cái vòng đời quẩn quanh sinh diệt, rồi chợt reo vui xuân ơi khi ai đó được tái sinh làm kiếp người.
Trèo lên lên trèo lên, trèo lên lên trèo lên, lên cây người hải hương.
một người được sinh dưỡng trên đất mẹ Việt Nam, lại mang trong mình khí chất lãng tử, nhạc sĩ Phạm Duy có một tuổi trẻ sôi động và phiêu bạt khắp chốn. Nhờ thế mà ông đã được trải nghiệm và lĩnh hội bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền Việt Nam. Với tình yêu, tiếng nước mình, những điệu hò, lời ru đã đi vào nhạc của Phạm Duy một cách rất tự nhiên. Bài hát Nụ Tầm Xuân là một trong nhiều ví dụ như vậy. Nhạc sĩ đã sử dụng lời thơ của bài ca dao cổ để đưa người nghe về với khung cảnh thuần Việt xưa. Trong bản xuân ca đẹp như tranh này, Phạm Duy đã tài tình áp dụng nhạc thuật chuyển hệ, hay còn gọi là metabol, nghĩa là sự chuyển hệ từ ngũ cung này sang ngũ cung khác, làm cho giai điệu không nằm chết trong một ngũ cung nào đó như trong dân ca cổ, mà chạy dài trên nhiều cung bậc và vẫn đậm đà sắc màu dân tộc. Nụ Tầm Xuân là bài ca dao lục bát, nhưng thay vì theo sát thể thơ, nhạc sĩ Phạm Duy đã dùng kỹ thuật hát dân ca như lấy và lót vần để biến đổi tiết tấu của câu. Điều thích thú nhất của bài hát nằm ở sự tương phản về âm sắc và tốc độ. Hai câu đầu chỉ với một từ trèo lên được hát cao dần tới gần 2/8, âm sắc ngày một sáng hơn, rồi hóa giải một cách êm ái ở những câu tiếp theo. Ý nhạc lúc khoan lúc nhặt, sắc thái khi tỏ khi mờ, khiến cho ta có cảm giác như đang ngắm một bức tranh lụa về mùa xuân quê hương mà trong lòng thấy thổn thức nhớ nhung.
Hò ơi làn mây ơi, ngập ngừng sao đèo vắng, nhìn mình cây nhuốm nắng và chiều như chìm lắng. Bóng chiều không đi.
Phạm Duy phổ nhạc lục bát rất tài tình, nhạc và thơ quyện vào nhau giản dị tự nhiên như thể từ một mẹ sinh ra. Tiếng sáo thiên thai của Thế Lữ được Phạm Duy phổ nhạc thành một khúc xuân ca dịu dặt thanh lãng, cũng là thể thơ lục bát, nhưng mấy ai có thể tưởng tượng được Nụ Tầm Xuân và tiếng sáo thiên thai lại được thai nghén từ một tác giả. Bài hát có kết cấu hai đoạn nhằm họa lên hai cõi mơ và thực, niềm vui trốn tiên cảnh và nỗi buồn nhớ thiên thai của một chàng thi sĩ. Trật tự của các câu thơ có khi được sắp đặt lại để phù hợp với quy tắc thẩm mỹ âm nhạc. Theo như Phạm Duy nói, là trong bài này, ông đã bắt thơ phải theo nhạc. Tiếng sáo thiên thai là một tác phẩm song ca, có hai bè mà Phạm Duy viết cho Thái Thanh và Thái Hằng. Trong lối hành nhạc, ông sử dụng phần lớn các kỹ thuật sáng tác phương Tây kết hợp với luyến láy trong dân ca. Ông khai thác những câu nhạc ngắn, ý nhạc nhỏ và biến tấu chúng một cách nhẹ nhàng. Bài hát viết ở giọng đô trường, nhưng sang đoạn 2, ông không chuyển sang giọng đô thứ hay la thứ theo lý thuyết thông thường, mà lái vào giọng mi trường để tạo ra một cảm giác vừa bất ngờ, vừa mơ hồ mông lung. Đây là thủ pháp truyền điệu hiếm gặp trong ca khúc Việt Nam đương thời. Còn nữa, tiếng sáo thiên thai dập dìu theo điệu tango chậm rãi, đưa đường dẫn lối người nghe vào chốn hư hư thực thực, như một thứ cảm giác miên man, khó cưỡng, không thể diễn đạt được hết bằng lời.
Một buổi sáng vừa tinh giấc là tan đông, liền vội đứng dậy mở đón xuân. Nắng trên thềm lấp lánh, lũ bươm vàng tung cánh, với to nhỏ chim hót trên cành. Chải vội tóc mặc áo bấm sò dây phong, rồi mở cánh cửa màu xanh rời vọt xinh. Bước ra đường thơm mơ dẫn lên đồi xanh ngát đón xuân về trên khắp quê hương.
Phạm Duy vốn là kẻ tham lam, một người tình cuồng nhiệt của cuộc sống. Vì vậy, mùa xuân trong ông hiện hữu ở mọi nơi mọi lúc trên nhiều cung bậc cảm xúc. Này thì đêm xuân say đắm tặng vợ hiền, là xuân nồng rực rỡ dưới nắng ấm phương Nam, là trên đồi xuân trong sáng dành cho con gái Thái Hiền, rồi tuổi xuân trong tập nữ ca và nhiều sắc thái xuân trong bình ca, vân vân. Nói theo một cách khác, mùa xuân của Phạm Duy từ bao giờ chính là đất Việt, hồn Việt.
Ngày ấy khi xuân ra đời, một trời bình minh có lũ chim vui, có lứa đôi yêu nhau rồi hẹn rằng còn mãi không nguôi.
Xin được khép lại bằng khúc hát thanh xuân sáng trong và lấp lánh như viên kim cương ngàn mặt, để thay lời tạ ơn đời đã cho ta kiếp người. Ôi ơn đời mãi mãi, thoát thai theo đời vun sới, lớn lên trong vườn ân ái muôn đời.
Nhang lắng hương xuân bồi hồi, như vì tình ai tiếng hát lên môi. Nói với nhau yêu nhau rồi một ngày
quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hải quân Mỹ khẳng định lại tiếp tục tuần tra Biển Đông. Tại hội nghị an ninh Munich, Nga bác bỏ các cáo buộc can thiệp nội bộ của Mỹ. Vatican bổ nhiệm lại Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Biến đổi khí hậu khiến người dân đồng bằng sông Cửu Long di cư ngày càng nhiều. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Còn sau đây là ca khúc La Musique que j'aime của cố ca sĩ Johnny Hallyday.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime.